lao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì cả thiên là cùng tôi trong anh giao vàng dàn lời tốt thương vang ca
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mồng 2 tháng 5, dương lịch 2014, tức ngày mồng 4 tháng 4 Giáp Ngọ. Xin mời quý thính giả nghe bản tin Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, phúc trình về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Phúc trình thường niên của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới yêu cầu đưa Việt Nam vào danh sách CPC và nhiều trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị đàn áp. Ngày 30 tháng 4, Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, the U.S. Commission on International Religious Freedom, đã công bố bản phúc trình thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới và đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa 8 nước vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm, CPC, Countries of Particular Concern. Trong danh sách này có Việt Nam. Những quốc gia nào bị đưa vào danh sách CPC sẽ bị chế tài trên nhiều lĩnh vực mà tài chính là một. Việt Nam đã bị đưa vào danh sách này năm 2004, nhưng được rút tên ra cuối năm 2006 như món quà tặng trong chuyến Tổng thống Hoa Kỳ đến dự thượng đỉnh APEC tại Hà Nội tháng 11 năm 2006. Thời gian bị đặt vào danh sách CPC, Hà Nội đã mở chiến dịch ve vãn và nới tay trên bề mặt đối với Phật giáo, để đánh lừa Hoa Kỳ rằng không hề có việc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và để minh chứng, Hà Nội cho phép Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh với 100 thăng tân làng Mai về thăm Việt Nam và được quyền thuyết pháp từ Bắc chí Nam. Trong khi ấy, Hòa Thượng Nhất Hạnh gửi đơn xin về từ năm 2000 nhưng bị từ chối. Ngày 15 tháng 7 năm 2006, Hà Nội cho phép giáo sư Lê Mạnh Thát và Thượng tọa Thích Thụy Sĩ, hai cựu tù bị xử tử hình năm 1988, tổ chức cuộc hội thảo Phật giáo quốc tế tại Sài Gòn. Những đại bôi với Phật giáo như thế là chiêu thức tuyên truyền đối ngoại của Hà Nội, nhưng đối nội thì vẫn là bình mới rượu cũ. Người ta đang tự hỏi sự ly khai thành lập tăng đoàn gọi là Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lèo lái của các hòa thượng Chánh Lạc, Thiền Hành, Viên Lý, Viên Đình mấy tháng qua có là âm mưu mới để mong cầu dứt điểm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới quyền lãnh đạo của Đức Đề Ngụ Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Có lẽ vì thế mà thông điệp Phật đản năm nay, Đài Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đưa ra công án Ấn Độ, hầu nhắc nhở chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước về sự việc nhà nước Cộng sản ở Hà Nội đang gia công đuổi Phật giáo ra khỏi lãnh thổ Việt Nam như ở Ấn Độ trước kia khi Ngài viết. Đạo Phật bị đẩy ra khỏi Ấn Độ từ thế kỷ thứ 9, cũng vì những thế lực vô minh như thế tàn phá đạo đức và phẩm hạnh con người. dù chúng ta ý thức tới hiểm nguy của những thế lực ngoài tài để giải quyết. Song cũng phải nhận chân nguy cơ suy tàn thuở ấy đến từ nội bộ tăng đoàn, mà sự phân hóa trầm trọng các bộ phái là nguyên do, điều mà Đức Phật chẳng bao giờ dạy bảo, khuyến khích. Trái lại, Ngài còn tiên liệu để ngăn ngừa sự loạn đồng, phân hóa khi Ngài triệu tập tất cả chư tăng ni Phật tử các giới về Pháp hội Linh Thú để nghe Ngài giảng Kinh Pháp Hoa. Đồng thời, Đức Tăng Thấm cũng cảnh báo những bài viết đanh phá Phật giáo mấy năm qua nằm trong chiến dịch dứt điểm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất này. Con người tự do trong Đạo Phật chính là chư vị Bồ Tát. Bồ Tát từ bỏ thế giới tham đắm, nô lệ, vô minh, chứ không xa lìa chúng sinh trong thế giới ấy. Đây chính là lý do các thế lực vô minh, tham đắm, vì kỷ, ngày đêm tìm đủ cách bán bộ chư Bồ Tát. Bao lâu Bồ Tát còn hiện hữu, thì các thế lực vô minh kia hết thụ lời, mất quyền phép biến con người thành giống dân nô lệ cuồng tín. Bản phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đưa ra lời bình luận, phân tích và nhấn mạnh sự tác động của danh sách CPC đối với Hà Nội như sau. Năm 2006, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ căn cứ trên những tiến bộ của chính quyền Việt Nam qua các cam kết thỏa thuận đã rút Việt Nam khỏi danh sách CPC. Nhưng Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới nhận thấy rằng những cam kết thỏa thuận và những bước tiến chẳng thay đổi gì mức tự do tôn giáo trên toàn lãnh thổ. Và ủy hội nhận định rằng việc rút tên khỏi danh sách CPC là quá vội vã. Vì vậy mà ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới tiếp tục đề nghị quy chế CPC cho Việt Nam và ghi Việt Nam vào sổ đen trong việc đàn áp tự do tôn giáo kể từ khi được rút tên ra khỏi danh sách CPC. Bản phúc trình cho thấy toàn cảnh việc đàn áp các tôn giáo và tù nhân tôn giáo như Đức Tăng Thấm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Thích Quảng Độ bị quản chế vì hoạt động tôn giáo, Cao Đài, Công giáo, Hòa Hảo, Phật giáo Khmer. Riêng đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bản phúc trình cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là tổ chức Phật giáo lớn nhất nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ khước gia nhập Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam, tức Giáo hội Nhà nước. Trong năm qua, một phần vì đối ứng với ban lãnh đạo mới của giáo hội được bầu lên, Công an đã gia tăng áp lực. Tháng Giêng năm 2004, Công an Huế đã ngăn chặn buổi lễ hiệp kỳ mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dự kiến tổ chức, hành hung một sư cô, bắt giữ trên 15 tăng sĩ. Tháng 2, 2014, Công an Thừa Thiên Huế bắt giam, thẩm vấn, rồi sau đó quản thúc huynh trưởng Lê Công Cầu, lãnh đạo tổ chức gia đình Phật tử có 500.000 đoàn sinh. Ông Cầu cũng bị câu lưu ngắn trong tháng 3, 2013 vì đã đưa lên mạng những bài viết ủng hộ quy chế pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trong tháng 2, 2014, Công an đâm sầm vào xe mobilet và đánh đập thầy Thích Chân Tâm trước công chúng, là vì Hòa Thượng mới vừa được bầu vào Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thưa quý thính giả, 30 tháng 4 là ngày kỷ niệm tối đen của một dân tộc có 4.000 năm yêu chuộng tự do và nhân phẩm. Ngày 30 tháng 4, 1975, 39 năm sau, ở hải ngoại trên khắp Nam Châu, nơi nào có người Việt tị nạn cư ngụ đều tổ chức những đêm không ngủ, những cuộc hồi luồng tưởng nhớ và biểu tình phản đối trước các sứ quán Hà Nội. Mấy tuần qua, Đài Phật giáo Việt Nam đã thực hiện một tưởng nhớ 30 tháng 4 đen bằng sự lên tiếng hay đánh giá của các nhân sĩ quốc tế hay Việt Nam về biến cố có 102 trong lịch sử dân tộc. Chương trình hôm nay xin mời quý thính giả nghe hai bài viết của ký giả Edith Lennart và nữ thi sĩ Nga Natalia Gorbanevskaya.
Nữ ký giả quốc tế Edith Lennart Người đã được các báo chí quốc tế gửi tới Paris theo dõi cuộc hội đàm Paris về Việt Nam cuối thập niên 60. Bà là đặc phái viên của các tờ Far Eastern Economic Review, Sunday Times, Economist và cũng là bình luận gia về Đông Nam Á cho đài BBC. Trong một bài viết ngắn, bà làm cho độc giả thấy rõ quá trình lịch sử Việt Nam 48 năm qua, nói cho đúng là lịch sử Đảng Cộng sản xâm lược Việt Nam dưới bàn tay phù thủy điệp viên của đệ tam quốc tế Hồ Chí Minh. Lịch sử tóm gọn và rõ nét này bắt người Việt Nam nặng lòng với Tổ quốc, phải ngẩn ngơ trước sự thắng bại đã định trước. Định trước của một bên là đệ tam quốc tế, qua điệp viên tay sai là ông Hồ, có âm mưu, có kế hoạch và chiến lược thôn tính và xích hóa từ năm 1930. Đối với bên chỉ có tình cảm dân tộc, nặng phần ý ngoại, nhưng không có kế hoạch và chiến lược dân tộc nên đã thất bại. Ngày nay cũng chính bên có âm mưu, có kế hoạch và chiến lược, đang thập sâu vào nội bộ của phe dân tộc, trong cũng như ngoài nước, thả một bầy đặc tình tôn giáo, một bầy dư luận viên, ngày đêm viết bài, đâm bị thóc, chọc bị gạo để phân hóa, chia sẻ cộng đồng tranh đấu, làm cho cá nhân này đố kỵ cá nhân kia, đảng phái này kèn cửa với đảng phái nọ, tôn giáo này đánh phá tôn giáo khác. Ngày nay phía dân tộc vẫn bâng quơ chụp mũ cho đảng này, tôn giáo kia, làm mất miền Nam, mà không hề ý thức thân phận con cờ, thân phận tay sai trên sân khấu chính trị toàn cầu. Vô hình trung chụp lên đầu những ai là dân tộc chiếc mũ cộng sản, để dễ bề triệt hạ nhau, làm yếu đi lực lượng dân tộc trong cuộc đấu tranh khẩn thiết cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Cùng là gào gọi dân chủ và nhân quyền, mà nội dung và hành động cho nhân quyền và dân chủ lại hãm hại nhau, tranh chấp nhau như sừng với đuôi. Muốn gì thì muốn, trước tiên phải có kế hoạch và con đường chiến lược thực hiện, mà bước đầu là sự kết hợp dân tộc để chống lại mọi liên minh với kẻ thù dù vô tình hay cố ý, dù nại cớ này hay cớ nọ. Loại chủ nghĩa nhân danh đã mất chính danh. Bài viết của một ký giả ngoại quốc bày ra cho chúng ta những tư liệu gốc, những mốc nhận định để từ đây chúng ta tỉnh táo sắp đặt lại con đường tiến thủ khi lợi thế địa chính đang trở lại với dải đất hình chữ S.
Mộng và thực ở miền Nam Việt Nam, bài viết của ký giả Edith Leonard. Trước ngày Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam, mấy ai nghĩ rằng sau khi chiến tranh chấm dứt, thực tế lại có thể quá khác xa với lời hứa hẹn của Cộng sản. Đúng ra thì người ta đã có thể tiết liệu được thực tại đau thương tại miền Nam. Từ trước vốn có nhiều tài liệu minh chứng sự kiện đó, tuy nhiên, đối với một dân tộc đã quá ê chề với cuộc chiến tàn ác và dài đằng đẵng, tất cả sự thật đã bị vùi chôn dưới làn sóng tuyên truyền của Cộng sản với chiêu bài hòa bình, hòa giải dân tộc và tự do dân chủ. Cộng sản đã dùng bạo lực để hoàn thành mục đích chính trị của họ. Ngoài ra, Cộng sản khai thác triệt để những khó khăn hiện tại để đưa con người vào mê hồn trận. Ở đó, lối thoát độc nhất là sự chán chường tự ám. Người Mỹ vì muốn rút lui khỏi Việt Nam cũng như người Pháp muốn trở lại miền Nam sau khi Mỹ rút lui, nên cả hai đã dễ dàng biến thành con mồi ngon của ảo vọng. Hiệp định đình chiến Paris năm 1973 tạo cơ hội hy hữu cho Cộng sản xâm chiếm miền Nam. Theo hiệp định thì Mỹ phải rút khỏi miền Nam, tuy nhiên vấn đề căn bản đã không được giải quyết. Nói cách khác, vấn nạn đặt ra là ai sẽ cai trị miền Nam? Để tìm cho miền Nam một thể chế chính trị tương lai, đại diện của chính quyền Thiệu, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng sản sẽ cùng với lực lượng trung lập thành lập một ủy ban hòa giải dân tộc. Ủy ban này sẽ bầu ra chính phủ liên hiệp chuyển tiếp tại miền Nam. Chính phủ này có nhiệm vụ tổ chức và kiểm soát tổng tuyển cử để thành lập một chính phủ độc lập tại miền Nam. Lực lượng trung lập hay lực lượng thứ ba là con đẻ của Pháp. Lực lượng này gồm những nhân vật chính trị không thân chính quyền Thiệu, cũng như không thân cộng. Đa số những nhân vật này đã sống lưu vong tại Pháp. Người Pháp hy vọng rằng qua sự giúp đỡ của những người này, khi nắm được quyền chính ở miền Nam, người Pháp có cơ hội trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, Ủy ban Hòa giải dân tộc không bao giờ được thành hình. đại diện của Sài Gòn cũng như của phe Cộng sản không bao giờ đồng ý ngay cả sự định nghĩa thế nào là lực lượng thứ ba trung lập. Đinh Bá Thì, đại diện chính phủ lâm thời, đã nói với tác giả đầu năm 1975 là lực lượng thứ ba đang đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc tranh đấu cho hòa bình, dân chủ và nâng cao đời sống dân chúng. Ông ta nhấn mạnh rằng, trong tương lai, lực lượng này sẽ đóng một vai trò quan trọng vào việc kiến thiết và kiến tạo miền Nam. Nhưng khi đại diện Sài Gòn yêu cầu, ông Thi đưa ra những tiêu chuẩn để định nghĩa một nhân vật, một tổ chức trung lập, hoặc cho biết danh sách những nhân vật này, thì ông Thi không trả lời. Về mặt quân sự, Hiệp định Paris cũng mang nhiều nhược điểm. Hiệp định không ấn định vùng nào thuộc phe nào kiểm soát. Ủy ban kiểm soát gồm có Hung Gia Lợi, Ba Lan, Gia Nã Đại và Nam Dương đã không thể có hành động nào ngăn chặn những vi phạm ngừng bắn, vì họ bị trói buộc vào điều khoản phải được sự đồng ý toàn bộ của mọi phe phái mới được hành động. Theo hiệp định thì sự viện trợ quân sự cho miền Nam sẽ ngừng khi ngừng bắn toàn diện. Điều này dĩ nhiên không bao giờ xảy ra. Nhờ thế, Hà Nội đã ồ ạt đưa quân đội và vũ khí vào miền Nam. Ngoài ra, thi hành hiệp định sẽ không mang lợi lộc cho phe nào cả. Đối với chính quyền Thiệu, thì sự kiện này có nghĩa là phải chia sẻ quyền hành chính trị với Cộng sản, còn đối với Hà Nội thì có nghĩa là phải chấp nhận một miền Nam độc lập, mà sự thống nhất trong hòa bình chỉ được thực hiện qua từng giai đoạn trong một thời gian vô hạn định. Đây là điều mà Hà Nội không bao giờ chấp nhận. Kể từ cuối thập niên 1920, khi Quốc tế Cộng sản Comintern gọi Hồ Chí Minh đến Hồng Kông để kết hợp các phe nhóm Cộng sản đang chống nhau thành một Đảng Cộng sản Việt Nam, thì vấn đề toàn vẹn lãnh thổ đã được coi là mục tiêu chính yếu. Một điều khoản trong Hiến pháp 1960 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nêu rõ rằng nước Việt Nam là một, từ Lạng Sơn đến Cà Mau và cho đến nay chưa một lần nào Hà Nội phủ nhận sắc tín ấy. Khi chiến tranh bùng nổ vào năm 1960, Hà Nội đã tổ chức điều hành và kiểm soát tất cả hệ thống chính trị và quân sự ở miền Nam. Hệ thống kiểm soát ngầm tại miền Nam được hồi sinh dưới danh hiệu Cục Trung ương Nam Bộ. Các đảng viên cao cấp trong Ban chấp hành Trung ương và Trung ương Đảng Bộ miền Bắc, Đảng Lao động, được giao lãnh trách nhiệm điều khiển. Ban chấp hành Trung ương ở Hà Nội đã được cải tổ và phân bộ Đảng Cộng sản tại miền Nam được đặt tên là Đảng Cách mạng Nhân dân. Tháng 11 năm 1961, trách vụ của Đảng Cách mạng Nhân dân được ấn định trong một quyết nghị mật của Trung ương Đảng Bộ rằng đây chỉ là một danh xưng, phân bộ của miền Nam chỉ là một thành phần của Đảng Lao động Việt Nam đặt dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng Bộ, do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Việc điều hành bộ máy hành chính trong những vùng giải phóng được giao cho Ủy ban Hành chính của Đảng Cách mạng Nhân dân. Cuối năm 1967, vài tháng trước biến cố Mậu Thân, Phạm Hùng, nhân vật đứng hàng thứ tư của Trung ương Đảng Bộ, được đặc phái vào miền Nam. Phạm Hùng được giao phó nhiệm vụ lãnh đạo Cục Trung ương Nam Bộ và giữ chức Bí thư Đảng Cách mạng Nhân dân, đồng thời Ủy viên Chính trị để lãnh đạo mặt trận giải phóng miền Nam. Tháng 6 năm 1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam được thành lập để đại diện cho Cộng sản tại Hội nghị Paris. Về đẳng cấp thì chức Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Huỳnh Tấn Phát và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình chỉ tương đương với huyện ủy hay tỉnh ủy. Mặc dù bên ngoài, Bắc Việt dùng mọi nỗ lực để các nước công nhận chính phủ cách mạng lâm thời, nhưng bên trong thì Hà Nội không bao giờ cho phép chính phủ cách mạng lâm thời có thực quyền mà chỉ cho đóng vai trò phụ thuộc. Cộng sản luôn luôn gây ảo tưởng về mọi mặt, như họ đã tạo dựng cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam hoàn toàn độc lập hồi đầu tháng 4 năm 1975. Đại sứ Hà Nội tại Pháp Võ Văn Sùng đã khôn khéo thuyết phục được giới hữu trách ở Điện Élysée là nếu Thiệu từ chức thì sẽ tránh được cuộc tắm máu tại Sài Gòn và việc thống nhất hai miền sẽ được trì hoãn. Võ Văn Sùng đã nhấn mạnh là Hà Nội và chính phủ cách mạng lâm thời sẵn sàng thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris, gồm cả sự ngưng bắn tại chỗ, tổng tuyển cử và đưa ra một giải pháp về sự hiện diện của quân đội Bắc Việt tại miền Nam. Sùng nhấn mạnh là tất cả mọi điều trên đều có thể thi hành với điều kiện là Thiệu phải từ chức. Pháp đã bắn tiếng cho Hoa Thịnh Đốn và tại Sài Gòn, đại sứ Pháp Jean-Marie Mérillon đem sức thuyết phục đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin là Thiệu phải ra đi. Mérillon nói rằng phải để Dương Văn Minh thay thế thì phe Cộng sản mới chịu thương thuyết. Thiệu ra đi, Bích Minh thay thế và sáng ngày 30 tháng 4, sư đoàn 324 của Bắc Việt tiến vào Sài Gòn. Đúng 12 giờ 15 giờ địa phương, cờ của mặt trận giải phóng Việt Nam được kéo lên trên dinh Độc Lập và Bích Minh liền bị quản thúc tại gia. Tuy vậy, nhiều người vẫn còn nuôi ảo vọng rằng miền Nam trong một tương lai lâu dài sẽ còn là một thực thể kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa cá biệt. Nhưng chỉ một năm sau, Việt Nam đã chính thức thống nhất. Ngay cả sau khi thống nhất, nhiều người vẫn còn cho rằng để tái thiết và phát triển kinh tế, miền Nam sẽ không bị tập sản hóa, chính quyền sẽ hoan nghênh việc hiệp thương và sự đầu tư của ngoại quốc. Thực tế một lần nữa đã chứng minh ngược lại. Nhận thấy không thu phục được nhân tâm, trái lại còn gây sự chống đối thụ động qua cùng cách bất hợp tác của dân chúng miền Nam, Cộng sản đã quyết định tiến tới một chế độ độc tài vô sản trên toàn cõi Việt Nam. Vì thế, suốt 3 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, tất cả mọi nỗ lực của Cộng sản chỉ đóng khung trong việc củng cố chế độ chuyên chính vô sản và hướng đi của họ là Cộng sản hóa vĩnh viễn Việt Nam. Để thực hiện mục đích này, tất cả mọi ngành, canh nông, thương mại và kỹ nghệ đều bị xã hội hóa và tập sản hóa. Một cơ cấu kinh tế được thiết lập trong đó con người hoàn toàn bị đảng và nhà nước kiểm soát. Nhiều người đã nuôi ảo tưởng là một khi thống nhất, Việt Nam sẽ có đường lối giống như Nam Tư. Trên thực tế thì đây là hai thể chế khác hẳn, vì xã hội chủ nghĩa của Nam Tư là sự phối hợp của chế độ độc tài nhà nước và tự do doanh nghiệp. Bài viết cho tạp chí Quê Mẹ Quốc Kháng phát hành tại Paris ngày 30 tháng 4 năm 1978.
Natalia Gorbaneskaya, nữ thi sĩ Nga, tác giả sách Mini Plus Cruise, Công trường đỏ giữa trưa, người đã tặng cho thế giới hai phương thức tranh đấu lẫm liệt, đem thi ca vào đời sống thành tiếng ca cho những người bị áp chế, và Samizdat, một lối kháng chiến tự phát và tự lực cá thể bằng con đường văn hóa. Đây là sự can đảm nói lên những gì mình nghĩ, mình tin, không che tên giấu tuổi, hay sợ hãi vì lý này lẽ nọ, cũng không lải nhải rên thang trước thời cuộc như ve sầu. Ta hãy hình dung ngày 25 tháng 8 năm 1968, một nữ thi sĩ đẩy chiếc nôi đưa con mới sinh 3 tháng với 6 người bạn biểu tình giữa công trường đỏ mông mênh trước Điện Kremlin để phản đối chính quyền Xô Viết độc tài đưa quân xâm lược tiếp khách năm 1968. Con châu chấu thần kỳ đã đá ngã được xe. Điều này là một tiền lệ cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.
Tự do của bạn là tự do của chúng tôi. Bài viết của nữ thi sĩ Nga Natalia Gomeneskaya. Chuyện của tôi rất giản dị và tự nhiên, khởi xuất từ thi ca nước Nga, qua đó chúng tôi học được tinh thần tự do, nền thi ca bí mật hay nữ bí mật đã hình thành ra Samizdat và tôi. Liền đó, tôi trở thành tác giả và người đánh máy cho Samizdat. Samizdat đã thành một từ ngữ quốc tế và được dùng trong mọi ngôn ngữ, có nghĩa là tự mình xuất bản. Khởi đầu là những bài thơ đánh máy truyền tay nhau đọc. Từ đó hình thành các câu lạc bộ đọc thơ rộng rãi, quan trọng còn hơn các cơ quan tuyên truyền của nhà nước. Sự phát triển của Samizdat đã xác định cho cuộc tiến hóa tâm thức tôi. Từ việc ngồi đánh máy những văn bản, dần dà tôi tham dự tích cực vào những kháng thư chống sự chuyên chế pháp lý. Tôi nghiễm nhiên trở thành người xuất bản một tập san thời sự. Số 1 phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 1968. Thế là đúng 10 năm trước đây. Trong những năm đó, hàng chục người bị lục soát, bị đuổi sở, bị bắt, bị hành hạ. Chỉ vì họ tham gia thực hiện tập san nói lên sự vi phạm nhân quyền ở Liên Xô và tranh đấu chống sự vi phạm này. Rồi tới lượt tôi cũng bị bắt vào tháng 12 năm 1969, bị kết án vì tội xuất bản tập san. Tội của tôi là đánh máy nhiều văn bản cho Samizdat, viết tạp bút, giúp đỡ y tế, tham gia thành lập nhóm tranh đấu bảo vệ quyền làm người ở Liên Xô, v.v. Tôi bị kết án nặng nhất về tội biểu tình ở công trường đỏ ngày 25 tháng 8 năm 1968. Và viết cuốn sách kể lại diễn biến này. Các bạn đọc tôi chẳng cần thiết bắt tôi phải giải thích việc có hay không có tự do biểu tình dưới các chính thể cộng sản. Thật khó quên những cuộc diễn hành lớn mà nhà cầm quyền bó buộc với biết bao là biểu ngữ lãng xẹt. Chúng tôi đã xuống công trường đỏ, nơi những hàng người dài đến biểu tình vào dịp mùng 1 tháng 5 hay mùng 7 tháng 11. Ngày đó, một ngày không lễ được, chúng tôi chỉ có 7 đứa. Ngày Chủ nhật đầy nắng, đó là ngày ô nhục, khó chịu và khủng khiếp thứ năm. Đã 5 ngày rồi quân đội Liên Xô chiếm đóng Tiệp Khắc. Quân đội Liên Xô, mọi người đều đánh lên giáo hội đó. Chúng ta chiếm đóng ư? Phải, hay là chúng ta cứ im lặng? Hoàn toàn do ngẫu nhiên mà chúng tôi không ngồi trong các chiến xa đó và chúng tôi hiện diện ở mặt tư khoa. Chúng tôi đọc báo thấy bài nào cũng nói tới sự ủng hộ của toàn dân Xô Viết cho cuộc tiếp tay huynh đệ này. Đối với chúng tôi, im lặng là tự dối với chính lương tâm mình, không phản đối là chấp nhận cuộc xâm lược đó, điều không thể chấp nhận. Khi đồng hồ ở Điện Cẩm Linh vang trên công trường đỏ 12 tiếng, người ta đã đọc được trên một biểu ngữ, cho tự do của các bạn, cho tự do của chúng tôi. Một lời kêu gọi cũ kỹ cho cuộc tranh đấu các dân tộc chống kẻ thù chung. Bây giờ còn đâu những bạn hữu trên công trường đỏ ngày đó của tôi? Một phần sau khi bị giải đến các trại hay đầy đi Tây Bá Lầy Á, đã rời nước tị nạn. Hai người còn ở lại bên Nga, tôi muốn nhắc tới người bạn thân yêu là Riza Bogoraz, hiện đang bị giam giữ trong một trại cải tạo lao động xin thêm quần đảo Gulag của Solzhenitsyn. Một phụ nữ can đảm bị giam 4 năm ở một xó góc Tây Bá Lầy Á, nơi người Zek còng lưng xây đường xe lửa dưới thời Stalin. Đó là nhà ga Chutna ở vùng Irkutsk gần Brax. Hết hạn tù, tuy được trả tự do, nàng vẫn cứ ở mãi Chutna. Vì sao? Chồng nàng, nhà văn Anatoly Machenko, tác giả cuốn sách miêu tả những trại giam chính trị sau thời Stalin. Ông bị bắt tới lần thứ tư và bị đầy về vùng Chutna, ốm nặng, tai gần điếc. Larisa đã quyết định đưa đứa con trai tới sống và săn sóc chồng. Cuộc lưu đày thứ hai của Larisa xem như tình nguyện. Sau cuộc biểu tình, tôi không bị giam ngay. Lúc đó, con trai thứ hai của tôi mới lên 3 tháng. Tôi đã đặt con trong nôi đẩy ra công trường đỏ biểu tình. Nhà cầm quyền ngại gây căm phẫn trong quần chúng nên thả tôi ra. Nhưng họ đã sai các y sĩ bệnh tâm thần khám nghiệm tôi. Cuộc khám nghiệm này như chiếc kiếm của Damocles treo trên đầu. Tôi chờ ngày bị bắt 1 năm sau đó. Tôi dùng thời gian này thu tập các tài liệu về vụ xét xử các bạn tôi để viết cuốn Công trường đỏ giữa trưa. Khi con tôi đã lớn, phần tôi vẫn hoạt động không ngừng, nên họ bắt tôi. Thanh kiếm của Damocles rơi xuống. Họ khép tôi bệnh phát cuồng. Theo họ, vì vậy mà tôi đã có cử chỉ vô trách nhiệm. Họ gửi tôi vào nhà thương điên. Tôi bị giam cả thảy 2 năm 2 tháng, hết 9 tháng trong nhà thương điên. Bây giờ nghĩ lại, tôi sẵn sàng đổi 9 tháng này lấy 7 năm ở các trại lao động. Đây là mẫu chuyện đời tôi. Những năm tháng tự do tương đối ở mặt tư khoa. 2 năm tị nạn, thật chẳng có gì đáng nói, nếu không là một câu chuyện như muôn chuyện khác chưa chấm dứt. Natalia Gomenskaya, bài viết cho tạp chí Quê Mẹ số Quốc Kháng, phát hành tại Paris ngày 30 tháng 4 năm 1978.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước, 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, của lòng chúng ta tiếng lên vì chào thiên.